Thôi chúng ta bắt đầu nha. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hôm nay là ngày chót của lớp 7 ngày. Thì hôm nay là cô tổng kết lại tất cả những cái chủ đề mình đã học trong 6 ngày qua. Cô dự định là có slideshow để tổng kết cho quý vị thấy rõ ràng hơn là viết trên bảng. Nhưng mà thiếu dây nhợ vậy đó. Thành ra số mệnh an bài. Cô phải đi viết bản. Quý vị tin có số mệnh không? Tức là không đủ nhân, không đủ duyên, phải không? Thì nó trở thành cái khác. Nó không theo đúng ý của mình.
Vậy là quý vị muốn cô kể chuyện đời xưa phải không?
Có rất nhiều chủ đề để mà ôn lại. Cô biết hổm rày cô giảng hơi nhiều, mỗi ngày đều có chủ đề hết, phải không? Sáng chủ đề quan trọng, chiều chủ đề không quan trọng bằng, rồi chen lẫn vô đó là thực hành. Cái thời khóa biểu của cô như vậy đó. Thành ra mỗi buổi sáng vô thoải mái, cô cho chủ đề khó nuốt. Rồi sau đó thực hành. Rồi trưa vô thì phải có chủ đề hơi vui vui một chút, như kể chuyện đời xưa vậy đó, cho đỡ buồn ngủ. Thì qua 6 ngày mình học, coi như là xong hết những cái yêu cầu của lớp thiền căn bản rồi đó. Nhưng mà cái phần quý vị tiếp thu được hay không thì hồi chiều hôm qua làm cái buổi đấu bóng đá đó. Bốn đội đấu cũng hay lắm. Cũng tiếp thu được, nhưng mà chưa có được nhuần nhuyễn lắm. Thì cô chỉ hỏi mấy cái đơn giản dễ dễ thì quý vị cũng nhớ, chứ chưa hỏi những cái ngoắc ngoéo. Thì hôm nay là cô tổng kết lại những cái cốt lõi gì mà mình cần nhớ, chứ không có đi vào chi tiết. Trong 6 ngày vừa qua là đi vô chi tiết của từng chủ đề đó. Bây giờ chỉ đúc kết lại những cái chính thôi. Thì bây giờ trong khi chờ đợi một lát có slideshow, cô sẽ đúc kết những chủ đề khác. Bây giờ thì cô đúc kết cái chủ đề quán chỉ định huệ, 4 phương thức thực hành chính của thiền Phật giáo. Quán là cái từ Hán Việt của người Trung Hoa dùng. Thì người Trung Hoa, những cái phương, có nhiều phương thức khác nhau, vẫn cứ dịch ra là từ quán. Thì mình theo đó mà mình âm ra thành quán. Quán là tiếng Việt Nam, nhưng mà cái âm ra từ cái tiếng của người Tàu là quan. Có nhiều phương thức, ở đây mình chỉ học một phương thức phổ thông thôi, là đúng rồi, Anupassana. Có cần cô lặp lại cái từ ngữ không? Gồm hai từ ghép lại, quý vị biết hết rồi phải không? Có cần cô nhắc lại không? Cần không?
Đủ rồi.
Biết rồi hen. Có ghi trong tập hết rồi phải không? Rồi. Như vậy mà nếu mà cô hỏi là dám có người không biết lắm đó. Có hai từ đó đó. Tức là nhìn, nhìn theo bằng con mắt, phải không? Nhìn bằng mắt, mà này là con mắt tâm hay là con mắt trí huệ? À, mà nhìn liên tục, chứ nhìn một cái thoáng qua không có nhận ra. Nhìn liên tục, nhìn hiện tượng thế gian. Nếu như mà mình nhìn thoáng qua thì mình chỉ thấy sơ sơ cái bề ngoài thôi, thấy nó màu xanh, màu đỏ, màu vàng vậy thôi. Phải nhìn liên tục. Thì trong cái khi mà liên tục nhìn đó thì mình có cái tuệ trí, mình sẽ nhận ra cái gì nó ẩn ở bên dưới cái cái nhìn bên ngoài của mình, thì mình hiểu cái gì ẩn bên dưới, tức là cái chân tánh của hiện tượng thế gian, hay là cái bản thể của hiện tượng thế gian. Thì Anupassana có nghĩa là một phương thức tu tập bằng cách dùng mắt nhìn liên tục hiện tượng thế gian, và phải nhận ra được bản thể của hiện tượng thế gian. Đó là nhận ra bản thể hiện tượng thế gian. Thì mình chỉ học có ba cái bản thể, hay là ba cái đặc tính phổ thông, là gì? Vô thường, khổ, vô ngã. Đây là áp dụng cho con người thì mới nói khổ. Còn những cái hiện tượng mà vô tri giác thì nó có khổ không? Thì đó là cái sự xung đột ở bên trong mỗi cái hiện tượng thế gian, có cái sự xung đột để mà thay đổi, để mà tiến hóa. Còn vô ngã có nghĩa là không thực chất tính. Thực chất là cái gì cố định, thường hằng, không thay đổi, gọi là cái thực chất của cái đó. Nhưng mà hiện tượng thế gian đều không có cái đó, không có cái gì cố định thường hằng, cho nên gọi là không thực chất tính. Thì cô không có giảng lại ba cái quy luật này, ai cũng đều hiểu hết rồi phải không?
Có biết là...
Hiểu ha? Hiểu nhưng mà chưa đủ đó. Phải sống được trong cái đó nữa đó. Chứ nhiều khi mình thấy vậy đó, dạng vật thay đổi, con người cũng thay đổi, mình biết thay đổi rồi. Nhưng mà khi mà mình gặp cái đối tượng nào mà vừa mắc cái là mình bị dính mắc. Mình không có nhìn cái đó vô thường. Phải không? À. Để cô kể cho nghe chuyện đời xưa nha. Phật thì giảng rất là nhiều, phải không? Rất là nhiều bài pháp Phật giảng thao thao á, lý luận đồ hay lắm. Nhưng cũng có một cái phương thức Đức Phật dạy, không nói lời nào. Không phải là đưa cành hoa lên đâu, không phải. Để cô kể chuyện này hay lắm nè. Hồi thời đó đó, có một vị y sĩ của vua A Xà Thế, là bác sĩ mà của ông vua đó, là giỏi lắm, tên là Jivaka. Thì ông Jivaka này có một cô em gái rất là đẹp, tên là Sirima, cũng đẹp lắm. Thì ca hát, múa hát gì cũng rất là giỏi. Thì trong cái thành đó, bao nhiêu vương tôn công tử gì cũng đều say mê cô đó hết. Chuyện này có ghi trong kinh Tiểu Bộ á. Cô kể chuyện khúc sau thôi, không kể chuyện trước, tại vì chuyện nó dài dài lắm, nó hay lắm, như là tiểu thuyết vậy. Hả? Kể hết giờ rồi, hết giờ rồi. Hết giờ rồi, cô chỉ kể ngay cái chỗ này thôi. Thì sau khi cổ tỉnh ngộ, thì cổ mới phát tâm. Chứ lúc trước là cổ là của người hoàn toàn khác. Sau khi cổ tỉnh ngộ rồi, cổ mới phát tâm là mỗi ngày cổ sẽ cúng dường trai tăng cho 8 vị tỳ kheo của Đức Phật trong tăng đoàn. Mỗi ngày chỉ cúng dường 8 người thôi. Thì 8 vị theo cái danh sách, cứ ngày này 8 vị đó tới đó thọ trai xong rồi về, ngày khác 8 vị tới thọ trai xong rồi về. Thì có một lần có một vị tỳ kheo thọ trai ở đó rồi về tinh xá, mới vô tình kể lại. Cô Sirima đó đẹp quá, chỉ vậy thôi. Thì có một vị tăng trẻ nghe cái đó, cái là mới khởi cái ý mong muốn trông cho tới ngày để đi tới để được thọ trai. Thì tới ngày đó tới rồi, tới ngày tới ổng đi. Thì không ngờ trước đó mấy ngày cô Sirima bệnh, tự nhiên là lâm bệnh, mà lâm bệnh nặng. Thì tới cái ngày cúng dường trai tăng đó, thì cổ thì cũng có nhiều người tỳ nữ giúp đỡ đó, tại vì cổ giàu lắm. Thì bây giờ cái buổi thọ trai đó có vị tăng trẻ tới dự, cái vị đó đó tới dự trai tăng. Thì cô Sirima bây giờ là bệnh nặng lắm rồi, đi không có nổi nữa. Nhưng mà mấy cái người giúp đó thì dìu cổ ra để cổ đảnh lễ 8 vị tăng. Thì rồi sau đó xong thì đi về. Thì cái vị tăng trẻ đó mới nghĩ như thế này: cổ đang bệnh nặng mà cổ còn đẹp như vậy. Muốn gì là lúc khỏe mạnh thì trong lòng cứ gắn dương hoài cái hình ảnh của cô Sirima. Chỉ vậy thôi. Nhưng mà Đức Phật biết, dĩ nhiên Đức Phật biết hết tâm ý của đệ tử, khởi ý gì là Ngài biết hết rồi. Đức Phật không có nói lời nào, không có dạ dỗ, không có gì hết. Thì sau đó mấy ngày thì cô đó mất. Cô đã chết. Thì cổ nổi tiếng khắp ở trong cái thành phố đó mà. Thì ông vua mới không có chôn cất cổ, mới đem ra để, cũng như ở để ở một cái nơi nào công viên ngoài vậy đó, thì để cho người ta chiêm ngưỡng. Không biết sao, không biết có phải Đức Phật biểu không, mình không biết. Thì Đức Phật có dẫn tăng đoàn đi tới đó nữa, thì trong đó có cái ông tăng đó. Thì bây giờ ông vua mới nói, bây giờ hồi xưa ai muốn đến với cổ một ngày phải 1.000 đồng tiền vàng. Bây giờ ai đưa ra 1.000 đồng tiền vàng tôi cho cổ đó, đem cổ đó về. Có ai chịu không? Sau đó hạ giá xuống 100 đồng, cũng không ai đứng ra. 1 đồng cũng không ai lấy. Cuối cùng giờ cho không đó, cũng không ai tới để mang cô về hết. Thì cuối cùng nhà vua mới cho lệnh quả thiêu cổ. Thì Đức Phật dẫn tăng đoàn đi về. Thì ông tăng trẻ từ đó tu tập tinh tấn, sau đắc quả A-la-hán. Đó, Đức Phật có cái phương thức dạy hay vậy đó, không nói tiếng nào hết. Chỉ nhìn cái người đó lúc trước là quá đẹp đẽ mà nổi tiếng khắp cả thành cả nước, ai cũng muốn được gần gũi, mà bây giờ cho không cũng không ai nhận. Thì quý vị thấy đó là sao? Hiểu liền cái ý nghĩa, không cần giảng. Ông đừng làm vậy là không đạo đức. Ông đừng dày gì kia, đâu có cần gì đâu. Thấy trước mắt như vậy thôi mà biết hết lậu hoặc, ngũ dục đó, tài sắc danh rồi đó, tiêu tan mất, đắc quả là hắn. Hay quá ha. Đó, cái cách dạy như vậy. Còn Đức Phật có một cái cách dạy nữa. Có một bà nhà giàu lắm, trong thành Tỳ Xá Ly, có một đứa cháu trai rất là dễ thương, còn nhỏ, quấn quýt một bên, bà rất là thương. Chẳng may nó ngã bệnh, nó mất. Thì bà trưởng giả này buồn khổ quá đi, mới tìm tới Đức Phật để mà xin Đức Phật cũng như an ủi giúp đỡ khuyên lơn á. Bà nói với Đức Phật: Bạch Thế Tôn, con có một đứa cháu trai rất là thương, rất là dễ mến, bây giờ nó mất rồi. Cái Đức Phật mới nói: bà mất cái đứa cháu trai đó rồi phải không? Thôi bây giờ á, bao nhiêu người dân trong thành Tỳ Xá Ly đó tôi cho làm con với cháu bà hết. Cái bà vui quá, nói: dạ được, cảm ơn Thế Tôn, con chịu. Rồi cái Thế Tôn mới nói: mà bà biết trong thành Tỳ Xá Ly này á, mỗi ngày có bao nhiêu người chết không? Thì bà nói: dạ biết, ngày nào cũng có 5 người, 10 người chết hết. Bạch Thế Tôn, thôi con không có nhận thêm con cháu nữa đâu. Hiểu chưa? Rồi cuối cái bài kinh đó, Đức Phật mới nói lên mấy câu kệ: hễ mà có một người thân ái là có một mối đau khổ. Đúng chưa? Ngẫm nghĩ đi nha. Đó là Đức Phật giảng đó, ý nghĩa của vô thường, ý nghĩa của xung đột, ý nghĩa của vô ngã đó, trong mấy cái bài kinh ngắn ngắn vậy đó. Còn có một chuyện nữa, có thể là quý vị đã nghe hết rồi. Cũng có một cái bà đó, bị con đó, con cũng chết. Bà thương quá, cứ ôm con hoài, không có chịu đem đi chôn hay hỏa táng gì hết, cứ ôm con suốt ngày. Thì sau đó cái có người chỉ, bà mới đem tới Đức Phật. Đức Phật có thần thông mà, xin Đức Phật làm sao cho cái đứa con của bà sống lại. Thì Đức Phật mới nói: được, bà để nó đây đi. Bà đi tìm hết chung quanh này, nhà nào mà bà hỏi người ta mà không có người chết đó, thì bà xin chút tro về đi, ta sẽ cứu sống con bà. Thì bà đi lại nhà này, nhà kia, nhà nào hỏi, nhà này có ai chết không? Có. Hoặc là ông nội, bà nội, ông ngoại, bà ngoại, cha, mẹ, con, cháu gì, nhà nào cũng có người chết. Rồi cuối cùng á, cuối ngày rồi mệt mỏi quá, tìm không ra nhà nào để xin chút tro hết. Thì bà mới trở về Đức Thế Tôn, bà nói: Bạch Đức Thế Tôn, nhà nào cũng có người chết hết, thành ra con không có xin được tro đem về. Thì sau đó bà mới tỉnh ngộ, đó là quy luật phổ biến. Thì từ đó bà mới vơi cái nỗi thương tâm, mới chấp nhận quy luật vô thường. Đó là những cách mà Đức Phật dạy mà không có cần dùng nhiều lời nói. Ngoài ra về thiền quán, mình còn có áp dụng thêm một cái cách nữa, mình dùng mắt để nhìn. Tại vì cái đây là dùng mắt nhìn nè, dùng mắt nhìn hiện tượng thế gian, nhưng mà không phải là để nhận ra bản thể, nhưng mà trong bước đầu chỉ để điều chỉnh bệnh tâm thể thôi. Thí dụ như mình nhìn ánh sáng nắng thì điều chỉnh bệnh gì? Nhìn ánh sáng nắng thì có chất gì? Serotonin và melatonin. Từ tuyến gì? Tuyến gì? Đúng rồi. Rồi nhìn bóng đen thì có chất gì? Melatonin từ đâu? Từ dưới đồi, đúng rồi. Ví dụ như mình đứng ở trên lầu, nhà mình có lầu, mình đứng trên lầu mình nhìn xa ra, thì đối với quý vị, mình tác động vào đâu? Nhìn xa chỉ biết thôi. Tác động vào đâu? Tánh thấy rồi gì nữa? Nhìn xa thì tâm tĩnh lặng liền, chỉ giữ cái biết. Thì tác động đối vô cảm thì có cái gì? Acetylcholine. Đó là một vài cái phương thức thực hành để điều chỉnh bệnh. Hoặc là có nhìn lưng chừng nữa. Nhìn lưng chừng thì mình có nói thầm không? Không. Thì cũng acetylcholine. Thì những cái cách này trong kinh cũng có nói, gọi là quán ánh sáng. Cũng có dùng từ quán, quán ánh sáng hay là quán nhật nguyệt, mặt trời mặt trăng đó. Ở đây mình nhìn mặt trời để cô giảng thêm một chút xíu. Mình nhìn ánh sáng nắng là buổi trưa, thí dụ 10 giờ, 11, 12 giờ, 2, 3 giờ nắng nhiều, mình đứng mình nhìn vào cái sóng nắng ở bên dưới đất hay là sân hay là vách tường. Nhưng mình cũng có thể nhìn ngay mặt trời khi mặt trời mới mọc. Phải nhớ nha, khi mặt trời mới mọc, nó mới vừa lên chút vậy thôi, thì nó có những cái tia hồng hồng nha. Vừa lên khỏi cái nóc nhà, khỏi cái rặng cây thôi, mặt trời mới mọc, mình nhìn ngay mặt trời. Còn mặt trăng thì những đêm trăng sáng, mình có thể nhìn vào cái bầu trời trong xanh trong đêm trăng rằm, thì tâm mình sao? Tĩnh lặng, thì cũng có acetylcholine tiết ra.
Nếu mà mình nhìn cái mặt trời vừa mới lên,
không, mặt trời vừa mới mọc, nó mới có cái tia sáng, thì mình nhìn vô đây chừng 10-15 phút thôi. Khi mà nó đã lên trên cao rồi á, thì nó trở thành màu vàng rồi á, thì mình không có nhìn. Không, cô nói mặt trời mới mọc.
Câu hỏi là ví dụ mà nó xem xét thì nó cũng hơi từ từ vậy, không nhìn được.
Nó không có từ từ vậy đâu. Mặt trời mới mọc khác mặt trời lặn. Mặt trời lặn thì làm thơ rồi được. Đó là cô đúc kết về quán. Đúng rồi, nó cũng nhỏ mà nó cũng không có phải là cho mình ánh sáng gì hết. Thì trong đêm trăng rằm trên chết bóng rồi đó, thì lúc đó giữa khuya rồi, không gian tĩnh lặng lắm, mình ra mình nhìn thì mình rất dễ tĩnh lặng theo. Mà hãy tĩnh lặng là tác động vào đối vô cảm liền, thì ra acetylcholine, thì lúc đó là áp suất máu nó điều chỉnh được bình thường. mình có thể mình có kinh nghiệm định trong lúc đó nữa. Thành ra quý vị có thể thực hành thiền bất cứ lúc nào, hoàn cảnh nào nó thích hợp thì mình thực hành thiền thôi. Bây giờ cô nói tới tác dụng của Anupassana. Tác dụng của cái phần thứ nhất này là sao? Khi mình nhận ra được ba cái chân tánh này thì tâm mình như thế nào? Tâm bớt dính mắc phải không? Mình chấp nhận quy luật vô thường, biến dịch thay đổi luôn luôn, bớt dính mắc, tức là không có còn nắm chặt của mình, phải không? Không có nắm chặt cái gì của mình hết. Không có nắm chặt về cái thân của mình, hay là không nắm chặt tiền bạc của cải, gia đình, hạnh phúc, đất nước gì, không có nắm chặt cái gì hết. Tại vì mình biết lúc nào nó cũng thay đổi luôn luôn. Nó tâm bớt dính mắc thì là trở nên là tĩnh lặng hay là an vui, tức là bớt khổ rồi. Coi như mình bắt đầu mình chuyển nghiệp chút chút rồi đó. Ngày xưa mình khổ quá đi, bây giờ mình chấp nhận vô thường, mình bớt khổ. Mặc dầu sự kiện nó vẫn xảy ra giống y hệt nha, nhưng mà mình bớt khổ vì cái sự kiện đó, gọi là bớt dính mắc. Thì như vậy mình bắt đầu mình có cái tuệ trí rồi, tức là cái sự hiểu biết của bây giờ của mình là sự hiểu biết thích hợp với cái điều hiểu biết của Đức Phật. Đức Phật là đấng giác ngộ, giác ngộ. Bây giờ mình hiểu biết giống như một bậc giác ngộ hiểu biết, thì đó là mình có được cái tuệ trí phù hợp với quy luật thiên nhiên. Thì như vậy coi như là bắt đầu chuyển nghiệp rồi. Chuyển nghiệp là có thể về thân, về tâm và về trí tuệ. Tại sao chuyển nghiệp về thân được? Tâm mình bớt khổ, bớt buồn phiền, bớt dính mắc thì nó tác động vô đâu? Đối vô cảm rồi. Mặc dầu có thể mình còn có lời nha, vẫn còn có thể có lời, nhưng mà mình bớt khổ, mình không có còn những cái xúc cảm tức giận, sợ hãi, lo lắng, buồn phiền, đau khổ, thì cái tâm mình nó bớt dao động. Thì lúc đó coi như nó tác động vào đối giao cảm thần kinh, thì mình cũng bắt đầu mình chuyển nghiệp về thân, tức là bắt đầu áp suất máu nó xuống từ từ, hay là những cái bệnh tâm thể khác nó sẽ lần lần nó bớt đi. Đó là bắt đầu chuyển nghiệp. Đó là cô đúc kết mới về quán thôi. Bây giờ cô có slide show rồi. Bây giờ cô đúc kết về chỉ là Samatha. Thì Samatha là cái trạng thái tâm tĩnh lặng, hay là tâm yên lặng, hay là tâm thanh thản. Thì chúng ta đã thực hành hai cái chiêu thức là nghe tiếng chuông và thư giãn lưỡi, để có kinh nghiệm là tâm tĩnh lặng thanh thản. Ngoài ra chúng ta cũng biết cái cốt lõi của Samatha là giữ cái biết hay là chỉ biết. Để khi mình ở cái biết, mình dừng lại, không có tiếp tục đi tới suy nghĩ hay là phân biệt so sánh hay là suy luận, thì bây giờ gọi là chỉ biết. Giữ cái biết đầu tiên rồi dừng. Thì thực hành Samatha trong bốn tư thế đi, đứng, nằm, ngồi, ngồi chơi đó. Thì cái tác dụng của Samatha đó là trong khi mình tâm mình tĩnh lặng, có nghĩa là đã cô lập được lậu hoặc, tập khí, kiết sử, tùy men. Và do đó mình cũng tác động được đối giao cảm, thì tiết ra acetylcholine. Từ đó chúng ta có thể điều chỉnh vài chứng bệnh tâm thể thông thường. Thì tuy định nghĩa Samatha là tâm tĩnh lặng, nhưng mà thực sự cái sự tĩnh lặng này chưa có được vững chắc. Nếu tâm tĩnh lặng vững chắc thì gọi là trạng thái của định. Những cái này chỉ là đúc kết lại thôi, đâu cần ghi. Ghi làm sao kịp? Cô chiếu, muốn chiếu mau đó. Ghi không kịp đâu. Chỉ mở mắt ra nhìn à, rồi chụp hình vô trong cái ký ức của mình thôi. Chứ ghi không kịp đâu. Nha, thôi đừng ghi. Đây là cô đúc kết tới định là Samadhi. thì người ta định nghĩa định là tâm dừng lại vững chắc đó. Chúng ta đã thực hành một pháp của Đức Phật, đó là định niệm hít vào thở ra Anapanasati Samadhi. Và chúng ta cũng thực hành thêm một cái kỹ thuật thứ hai là không nói. Và kỹ thuật thứ ba thuộc về định là không định danh đối tượng. Thì kết quả của ba kỹ thuật này là tâm tới đây mới hoàn toàn tĩnh lặng và khách quan. Thì lúc đó là cái biết không lời có mặt, cho nên là tánh giác có mặt. Và từ đó nếu mình thực hành miên mật thì trí tuệ tâm linh sẽ phát huy từ từ. Và kết quả về sinh lý đó là mình có thể điều chỉnh được bệnh tâm thể, và cũng có thể đào thải được lậu hoặc, kiết sử tùy men. Cho nên ở trong kinh, trong tầng định thứ hai ghi là Đức Phật đã đạt được dứt trừ ngũ chướng trong tầng định thứ hai. Ngũ chướng là tham, sân, hôn trầm, trảo hối, thụy miên. Tham, sân, nghi, hôn trầm, trạo hối. Tham, sân, nghi, hôn trầm, thụy miên, trạo hối là năm thứ gọi là ngũ chướng. Cho nên khi mình thực sự dừng niệm thì mình không có còn ngũ gục. Trạo hối là tâm lăng xăng dao động đó. Bây giờ cô đúc kết về huệ, thì trong mức độ của căn bản chúng ta chỉ thực hành không dán nhãn đối tượng thôi. Nếu như mình nhìn đối tượng mà mình không dán nhãn thì lúc đó mình thấy cái gì là đối tượng như thế nào, mình thấy biết y đúng như thế đó thôi, gọi là biết như thật á, thì chúng ta có được tuệ trí có lời. Mà nếu như chúng ta chỉ thầm nhận biết thôi thì đạt được cái định, thì lúc đó là định và huệ đồng thời, thì huệ đó là tuệ trí không lời. Chúng ta cũng sẽ có cái nhận thức mới, vì mình nhìn đối tượng đúng như nó đang hiện hữu. Thì bây giờ là tâm khách quan, không dính mắc, cho nên thanh thản, thì tác động đối giao cảm thần kinh, và từ đó điều chỉnh được bệnh tâm thể. Đó là cô đúc kết sơ qua quán chỉ định huệ. Có nhanh quá không? Tại quý vị chép nên quý vị mới thấy nhanh. Đừng có chép. Cô có cái DVD về cái slideshow này, mà kỳ này cô quên, cô không có đem ra. Để ở thiền viện quên đem xuống. Tại vì bệnh hoạn quá, đầu óc mù mờ quá. Cô sẽ gửi cho đạo tràng. Nếu ai có tiếp tục sinh hoạt đạo tràng, cô sẽ gửi. Có DVD và mấy cái slideshow của căn bản, và có cái lời cô thuyết minh nữa. Có. Website phải hỏi tội chiếu coi có không tội chiếu. Chắc không có.
Cô thầy là
không có. Cô đúc kết bài chủ đề chính của mình là ba sắc thái biết nha. Quý vị này cứ chạy đua hoài, nhất định cứ ghi hoài à. Thấy cái hình này là biết cái dùng tiền trán rồi phải không? Và một cái vòng tròn là phía sau vẫn còn não trái. Đó, đó là hai cái biểu hiệu mình nhìn biết liền, một cái tâm phàm phu, một cái tâm bậc thánh. Thì sắc thái biết thứ nhất là ý căn, sắc thái biết thứ hai là ý thức, và sắc thái biết thứ ba là tánh giác. Bây giờ mình đi vào phân tích ý căn. Về vị trí là ở tiền trán bán cầu não trái. Thành phần và chức năng, nó có những cái cơ chế lý luận xác đoán, suy nghĩ tính toán, trí năng thì biện luận hay suy đoán. Và có một cái dùng là học hỏi, thông minh và nhân cách. Tức là nó biểu lộ cái nhân cách con người của mình đó. Ngoài ra nó cũng có thêm một cái dùng đặc biệt là giải mã khái niệm gọi là vùng Broca. Thì nhìn cái hình này quý vị sẽ nhận ra được nó nằm phía đây là dùng tiền trán bán cầu não trái. Lý luận xét đoán là trên này. Cái đó là dùng suy nghĩ. Đây là dùng trí năng, đây là cái dùng nhân cách nè, và đây là cái dùng roka. Đó, định vị trí được chưa? Nó quy tụ ở vùng tiền trán bán cầu não trái. Còn bên tiền trán bán cầu não phải thì không có hình. Đó là dùng của ý thức. Thì trong kinh gọi là dùng thức. Thì trong kinh ghi thức á, có 6 thức. Thức của mắt, thức của tai, thức của mũi. 6 căn thì có 6 thức, biết không? Thức của mắt thì nhãn thức, thức của tai là nhĩ thức, vân vân. Nhưng mà khoa học tới đây chưa khám phá ra nhãn thức ở đâu, nhĩ thức ở đâu. Mà họ chỉ biết là cái vùng tiền trán bán cầu não phải là chung của thức, là thức tổng hợp thôi. Thì chức năng của ý thức là phân biệt, so sánh hai bên, cho nên gọi là tâm hai bên đó. Và đặc điểm của nó là công bố hay phúc trình ra, cho nên mình biết nó sẽ tạo ra nghiệp lời và nghiệp thân. Sau đây đúc kết tới tánh giác. Nó là phía sau bán cầu não trái. Và nó có 4 tánh. Chức năng của nó là kiến giải tổng quát. Có nghĩa là khi mình tiếp xúc đối tượng, mình nhận biết liền cái đó là cái gì, thì cái đó là chức năng kiến giải. Ngoài ra có một cái chức năng cao hơn, đó là cái vùng bật ra được trí tuệ tâm linh, hay là cái vùng ngộ. Thì đặc biệt có tánh nhận thức biết ở trong tánh giác, nó có cái chức năng là cái nhận thức không lời, hay là nhận thức cô động. Cô động có nghĩa là rất nhiều nội dung được cô động ở trong cái nhận thức đó, cho nên nó có ký ức ở trong cái nhận thức. Đây là cái hình chụp theo máy PET dùng thấy, nằm ở thùy chẩm, nó ở đằng sau óc. Dùng nghe thì ở thùy thái dương. Đây là khoa học công bố, mới có công bố 2 tánh thôi, thấy và nghe. Thì như vậy cái vùng của 4 tánh là cái vùng mà giao điểm của 3 thùy, thùy đỉnh, thùy chẩm và thùy thái dương. Bây giờ chúng ta đi vào phân tích cái biết của ý căn. Đó là tâm quá khứ, vì nó bươi móc những dữ kiện ở trong quá khứ qua cái sự suy nghĩ. Còn trí năng thì hướng tới tương lai, cho nên kinh Kim Cang xếp nó là tâm tương lai. Vì trong phần ý căn này, cái quan trọng là nó có cái ngã hay là có cái ta. Mà khi có chủ thể thì có đối tượng. Và cái biết này phải qua kinh nghiệm học hỏi nó mới biết. Cho nên nó không phải là cái biết thường hằng, không phải là cái biết bẩm sinh. Và trong nó có nhiều thành kiến, định kiến hay là thiên kiến. Đó là cái tính chủ quan của cái biết ý căn. Là vì bên dưới tâm của nó có đầy dẫy lậu hoặc hay tập khí, có kiết sử và có tùy miên, là những cái mớ làm ô nhiễm tâm. Cho nên chúng ta xếp nó là cái biết có lời, tức là nó có lời nói thầm. Thì trong cái đặc tính của ý căn, nó cũng có vài điểm giống với cái đặc tính của cái biết của ý thức. Thì sau khi nó suy nghĩ rồi thì nó truyền tới vùng proka, là ở ngay vùng tiền trán bán cầu não trái, để giải mã khái niệm. Đó là khoa học công bố vùng proka. Và khoa học cũng công bố thêm một vùng nữa là vùng nói thầm. Tín hiệu từ vùng proka sẽ truyền lên vùng nói thầm. Vùng nói thầm này nó thuộc về thùy trán, mà nó ở gần thùy đỉnh. Nó ở ngay chỗ cái vùng thân thọ và vùng vận động ở trên đỉnh đầu. Thì khoa học tới đây chỉ mới tìm ra được 2 cơ chế thuộc về ngôn ngữ, đó là vùng proka và vùng nói thầm mà thôi. Bây giờ chúng ta tiến tới cái biết của ý thức. Biết qua phân biệt so sánh, cho nên nó không phải là cái biết tức khắc. Do đó tâm kinh Kim Cang xếp nó là tâm nhị nguyên, là tâm hiện tại, vì dính mắc trong đối tượng ở hiện tại. Nó cũng giống như cái biết của ý căn, là có chủ thể, có ngã, và phải có đối tượng, và phải qua kinh nghiệm học hỏi. Và bên dưới của nó là những cái chủ quan của thành kiến, định kiến hay là thiên kiến. Thành kiến là những cái quan điểm mình có từ quá khứ, bây giờ mình đem mình áp dụng cho hiện tại, Định kiến là cái nhìn cố định, dính mắc, cố chấp, không thay đổi. Thiên kiến là cái quan điểm thiên lệch một bên. Bên dưới của ý thức là lậu hoặc hay tập khí, kiết sử và tùy miên. Và nó cũng giống cái biết của suy nghĩ, đó là cái biết có lời. Nhưng mà ý thức thì tạo ra nghiệp lời và thân, còn ý căn thì tạo ra nghiệp ý thôi. Bây giờ chúng ta đi qua cái biết của tánh giác. Thì khác với hai cái biết trên, cái biết này là cái biết thường hằng, và nó là bẩm sinh, tức là khi sinh ra đã có rồi, chứ không phải do học hỏi hay là do kinh nghiệm. Cho nên nó không cần học hỏi hay là không cần kinh nghiệm trước. Và khi mình tiếp xúc với đối tượng, nó nhận biết liền tức khắc, biết một cách toàn diện, tổng quát, trực tiếp. Cho nên nó là cái biết khách quan. Và trong cái biết của tánh giác này không có chủ thể, thành thử không có đối tượng nó cũng vẫn biết, tại vì nó là cái biết thường hằng. Thì vật thế nào nhận biết y như vậy thôi, đó là cái biết khách quan hay là biết như thật. Thì bên dưới của cái biết của tánh giác không có lậu hoặc hay là tập khí, không có kiết sử, không có tùy miên. Và chúng ta xếp nó là cái biết không lời. Quý vị có theo kịp không? Cô đúc kết về các chiêu thức. Các chiêu thức thực hành, tức là những cái phương thức đơn giản đó. Trước nhất là đúc kết về nghe tiếng chuông, nó thuộc về Samatha. Thì chúng ta sử dụng trí năng tỉnh ngộ để mà thực hành. Và sử dụng giác quan, tức là dùng tai, đối tượng là tiếng chuông. Tai nghe âm thanh thì nó xúc chạm từ cái tín hiệu, từ cái xúc nó truyền đến tánh nghe. Thì khi nó tác động vào tánh nghe thì lúc đó là mình sẽ có hai kết quả, một kết quả về sinh lý và một kết quả về vật lý. Thì bây giờ mình thực hành nghe, chỉ biết nghe thôi, không có suy luận gì thêm. Thì nó tác động vào tánh nghe, thì từ đó trí tuệ có thể bật ra, từ từ thôi. Và tác động về sinh lý là tác động đối giao cảm thần kinh, thì tiết ra liền acetylcholine. Và nếu mình thực hành lâu lâu một chút, 10 phút, 15 phút, thì cái tín hiệu nó sẽ đi dài dài xuống hệ thống tuyến nội tiết để điều chỉnh bệnh cho mình. Bây giờ cô đúc kết về chiêu thức thư giãn lưỡi. Thì ở đây là mình sử dụng lưỡi. Lưỡi thì nó sẽ tác động vào tánh xúc chạm. Và mình cũng sử dụng cái phương thức của thiền chỉ, tức là giữ cái biết thôi. Thì nó tác động tánh xúc chạm, và đồng thời nó cũng tác động đối giao cảm thần kinh. Thì kết quả nó cũng tương tự như là nghe tiếng chuông. Cô đúc kết chiêu thức nhìn sáng nắng. Dùng mắt mình nhìn sáng nắng, làm sao để cho cái sóng nắng nó có thể nó đi vào mắt. Thành thử mình không có mang mắt kiến mát hay mắt kiến đen nha. Thì cái tín hiệu sóng nắng nó đi vào bên trong giữa não, thì trước khi nó vào đồi thị thì nó gặp tuyến tùng. Thì từ cái tuyến tùng này nó sẽ phát sinh ra serotonin. Serotonin là điều chỉnh bệnh trầm cảm hay là nhức đầu kinh niên, là migraine đó. Nó phục hồi sức lực chung cho cơ thể, khiến cho mình hăng say, vui vẻ để làm việc, không có chán nản, không có mệt mỏi. Ngoài ra, khi serotonin tiết ra nhiều thì nó có thêm cái chất melatonin. Thì melatonin là điều chỉnh bệnh mất ngủ, và nó tăng cường hệ thống miễn nhiễm chung cho cơ thể. Đồng thời nó có thể ngăn ngừa bướu, nhất là bướu ngực và bướu não. Thành ra nếu như mình cảm thấy mình uể oải, chán nản, xanh xao, cứ nghe lạnh lạnh hoài đó, thì mình phải nhìn ánh sáng nắng để mình có cái chất serotonin. Hồi nãy là mình chỉ cần dùng mắt để mình nhìn sáng nắng thôi, không cần thực hành thiền. Nhớ không? Không cần thực hành thiền. Cho nên mình có thể ra ngoài nắng, mình ăn uống, picnic, ca hát, nói điện thoại gì ở ngoài trời đó, cũng được. Là cũng có serotonin và melatonin. Bây giờ mình nhìn ánh sáng nắng mà mình thực hành thiền thêm, tức là mình chỉ giữ cái biết thôi, mình không có làm việc gì khác nữa. Biết mình đang nhìn sáng nắng, thì bây giờ sẽ có thêm một cái kết quả nữa là tác động vào tâm thấy. Thì ngoài cái serotonin và melatonin từ tuyến tùng, mình còn có thêm acetylcholine và tác động vào tâm thấy nữa, thì kết quả nó còn nhiều hơn. Bây giờ đúc kết thì nhìn bóng đen thì cũng phải mở mắt ra để nhìn bóng đen, hoàn toàn đen. Và nếu chúng ta cũng chỉ giữ cái biết thôi, thì chúng ta cũng sẽ tác động vào tánh thấy, và đồng thời tác động vào dưới đồi. Thì dưới đồi thì nó tiết ra melatonin liền. Mà từ dưới đồi cũng có đối giao cảm thần kinh nữa, thành ra nó tác động liền tới đối giao cảm thần kinh để có thêm acetylcholine. Như vậy mình có thể vừa nhìn bóng đen vừa thực hành thiền, tức là khi mình chỉ giữ cái biết thì tác động vô thêm là tánh thấy, và tác động thêm đối vào cảm thần kinh. Thì đây là những cái chiêu thức rất là đơn giản, nhưng trong bước đầu có thể điều chỉnh một số bệnh của quý vị. Cô xem cái mảnh giấy ghi bệnh thì cô thấy lớp này rất là hay, không có những cái bệnh gì nhiều, không có bệnh nặng. Có những cái sơ sơ đó thôi, áp suất máu, mất ngủ, đau nhức khớp vậy thôi. Có một người đau lưng thì có thể cái giờ chiều nay không có tập khí công, có thể cái giờ break lên đây cô chỉ cho cái thế tập đau lưng. Bây giờ cô đúc kết, nhức đầu chưa quý vị?
Chưa.
Chưa ha, chưa nhức đầu ha. Cô đúc kết pháp thở nha. Đúc kết về định nghĩa của định nè. Đó, Đức Phật thì nói tâm thường nhất. Lục Tổ Huệ Năng thì nói là tâm không vọng tưởng là định. Lục Tổ Huệ Năng là vị tổ thứ 6 của Thiền Tông Trung Hoa. Và tám gió thổi không động là của Ngài Hằng Sơn. Nhưng mà bên cạnh đó có một cái kiểu định nghĩa khác hoàn toàn, đó là của Ngài Mục Kiền Liên Tu Đế và Ngài Phật Âm. Thì định nghĩa định là nhất tâm. Nhất tâm là có một tâm, tức là phải tập trung á. Thành thử Tây Phương nó dịch lại là tập trung tâm vào đối tượng. Thì kết quả trong bước đầu là tâm không có tạp niệm, nhưng mà làm đều đặn và làm lâu ngày thì nó tác động vào giao cảm thần kinh. Thì như thế nào quý vị đã biết rồi. Do vậy chúng ta phải định nghĩa một cách dễ hiểu, bình dân. Đó là định là biết không lời. Thì cái định nghĩa bình dân của mình nó thích hợp với định nghĩa của Phật, của Lục Tổ và của Ngài Hằng Sơn. Khi mình biết không lời thì tâm mình hoàn toàn tĩnh lặng, và mình thư giãn bằng cái biết. Cho nên nó tác động vào đối giao cảm thần kinh, cho nên mới có thể điều chỉnh được sức khỏe của mình. Và khi mình giữ cái biết thì mình mới kích động được vào trong cái chỗ tiềm năng giác ngộ. Đây là đúc kết về pháp thở của Đức Phật. Anapanasati Samadhi. Bước thứ nhất, mình còn nói thầm, gọi là thở có lời. Và cái cốt lõi của bước này là phải giữ cái biết. Biết mình đang làm gì, biết khi hít vào và biết khi thở ra. Chứ không có thể khi mình hít vào rồi mà mình nói tôi biết tôi thở ra thì là sai. Và cái định này trong kinh gọi là định có tầm không tứ. Bước này mình đã làm rồi, và về nhà nếu quý vị chưa vững chắc thì nên thực hành lại trong vài tuần lễ. Nó nhuần nhuyễn rồi mình mới lên bước sau. Bước sau là bước thở hay thì cũng vẫn còn có thể nói thầm được. Thì thở hai thì có nghĩa là hít vào ngắn, thở ra dài gấp hai, hay là gấp rưỡi cũng được. Thì có hai cách để thực hành, hoặc là mình đếm 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, đếm thầm thôi. Còn không muốn đếm thầm thì mình có thể nói cái câu: tôi biết tôi hít vào dài, tôi biết tôi thở ra dài, sâu, chậm. Thì mục đích của thở hai thì bước này là kéo dài niệm biết và để điều chỉnh được tim mạch của mình. Nhưng mà trong lớp chúng ta thì cô bỏ cái bước này, cô không có dạy cái bước đếm, là có đếm hay là thích hít hay là nói cái câu dài, mà cô skip nó, cô thay bằng cái bước cô ra dấu đó, nhớ không? Ra dấu vậy rồi làm vậy để cho quý vị tiến lên nhanh hơn nữa, tức là bỏ luôn tầm tứ đó. Còn cái này là cô đúc kết theo cái nguyên tắc từng bước từng bước. Đó là quý vị đã lên được cái bước 3 rồi, đó là thầm nhận biết. Bây giờ hít vào và thở ra mà hoàn toàn không có nói thầm nữa. Hôm nay có tập từ từ rồi đó, nhớ không? Thì bây giờ coi như mình có kinh nghiệm được tánh giác có mặt, thì những cái kết quả về sinh lý và trí tuệ nó sẽ có hiệu quả nhiều hơn là ở trong bước thứ nhất và bước thứ hai. Tới đây mình bắt đầu đào thải lậu hoặc kiết sử tùy miên, và mình sẽ có kinh nghiệm định không tầm không tứ. Ngoài ra trong kinh thì nói cái định này còn có thêm hỷ lạc nữa đó, hỷ lạc rất nhiều. Mình cũng sẽ cảm nhận được mình thấy an lạc, vui vẻ khi mình thực hành được. Cô đúc kết tới đó thôi, không đúc kết thêm nữa. À thôi, để cô chiếu cái slide này cho bị coi. Đây là vẽ cái sơ đồ của pháp thở. Mình dùng mũi mình thực hành thì bây giờ nó không có đi vào cơ cấu màng lưới mà nó đi vào thẳng dưới đồi, qua hai cái que hành khứu giác nó đi vào dưới đồi. Từ dưới đồi nó sẽ lên đồi thị, đồi thị mới khuếch tán đi lên tánh chạm. Tánh xúc chạm thì ở vỏ não, thì lúc đó là mình cất giữ cái niệm biết ở chỗ tánh xúc chạm, và đây là cái biết không lời. Thì đồng thời dưới đồi nó cũng khuếch tán đi qua đối giao cảm thần kinh, thì nó tiết ra liền acetylcholine. Thì cái tín hiệu từ đồi thị nó cũng đi thẳng vào cuốn não để nó tác động và cho ra những cái chất sinh hóa học. Ở cuốn não là acetylcholine, dopamine, serotonin và melatonin. Từ đồi thị nó cũng khuếch tán lên thùy đỉnh, thì ở thùy đỉnh cũng có acetylcholine, tức là ở trên đỉnh đầu mình nó cũng được tiết ra. Ngoài ra khi tác động tới hệ thống tuyến nội tiết, tức là tuyến tụy, thì nó sẽ tác động ra insulin. Đó là khái quát về cái kết quả của pháp thở. Nó tác động vào tới ba nơi. Thứ nhất là tánh xúc chạm, thì từ đó thì trí tuệ có thể bật ra kiến giải cho mình. Thứ hai, nó tác động vào đối vô cảm, thì liên hệ tới một trục dây chuyền các chất sinh hóa học và nội tạng. Rồi nó tác động tới cuốn não, thì cuốn não cũng có những cái chất sinh hóa học nữa. Có cái hình này về thở tỉnh tức nè, có cần coi không? Tỉnh tức, đây là cuốn não, còn hình này là hình lớn hơn của cuốn não. Thì đây là cái nhóm hạt nhân ở trên nè, ở đây là cái cầu não. Nhóm hạt nhân ở trên này là tế bào thần kinh trung tâm hít thở có ý thức, là nó ở trên. Thì khi mà mình hoàn toàn mình dừng hết niệm rồi thì tín hiệu nó đâu có xuống cái chỗ mà trung tâm hít thở có ý thức. Thành thử mình ngừng thở thì nó cho cái tín hiệu xuống từ phổi, nó bắn ra cái tín hiệu. Phổi nó bắn ra cái tín hiệu cho tới cái trung tâm hít thở tự động. Thì bây giờ cái trung tâm hít thở tự động này nó mới kéo cơ hoành lên để hít thở. Nó có hai cái nhóm hạt nhân, một cái là hít thở phải có chủ động, và một cái hít thở tự động. Nhức đầu chưa?
Chưa.
Chưa hả? Sao hay quá vậy? Hay quá hả? Gì cũng hay hết à. Giờ cô đúc kết hồi đáp sinh học trong thiền. Hoặc có một cái nhan đề nữa là sự tương tác giữa tâm pháp não bộ đối với thân tâm và trí tuệ tâm linh. Chi cô? Cái đó là cái hình vẽ của khoa học đó. Khi mình muốn thực hành thiền là cái tâm mình khởi ý thực hành thiền, đó là cái tâm của tỉnh ngộ, của trí năng. Thì mình sử dụng pháp, thì pháp đây là pháp của Phật thôi nha. Pháp của một cá nhân nào khác thì không bảo đảm đâu. Pháp của Phật thì bốn phương tiện đó là quán, chỉ, định, huệ. Dù cho mình sử dụng kỹ thuật nào cũng vậy, nó cũng tác động vào não bộ, tức là nó tác động vào hệ thống vỏ não. Thì hệ thống vỏ não thì có phía đằng sau là tánh giác, phía đằng trước là vùng tiền trán. Thì đây mình thực hành thiền đúng cho nên nó tác động vào cái vùng tánh giác. Còn cái vùng tiền trán nó có mặt mà nó vẫn yên lặng thôi. Thì tín hiệu từ đó nó đi vào hệ thống viền não. Thì trong hệ thống viền não nó có nhiều cơ chế. Ở đây mình chỉ nói cái con đường đi chính của nó thôi. Thì nó vào tới dưới đồi. Dưới đồi thì nó tác động vào đối giao cảm thần kinh. Rồi từ đối giao cảm thần kinh nó mới đi xuống hệ thống tuyến nội tiết. Thì từ đó các chất sinh hóa học nó tiết ra. Đồng thời từ đồi thị nó cũng tác động đến cuống não. Cũng có các chất sinh hóa học từ cuống não tiết ra. Thì hệ thống tuyến nội tiết này nó tác động xuống nội tạng, để làm cho nội tạng được hài hòa. Mà hãy nội tạng hài hòa là thân, thân hài hòa, khỏe mạnh. Và khi mình tác động tánh giác thì trí tuệ tâm linh cũng bật ra. Thì kết quả thân khỏe mạnh, trí tuệ tâm linh bật ra, nó tác động tới tâm. Tâm của mình cảm nhận được là thân khỏe mạnh thì tâm an, an vui. Đó là về hồi đáp sinh học. Giờ muốn coi cái gì nữa? Giống như coi phim vậy hả? Sao? Vừa rồi muốn coi lại hả? Cái đó là cô vẽ có một sơ đồ. Giờ cô có một cái vẽ tới ba sơ đồ nữa nè. Muốn coi không? Cô lớp Bát Nhã 1. Giống như bữa cô giảng trên lớp á. Ở đây là đối với một người chưa tu, một người bình thường á, sống ở trong đời thì luôn luôn tiếp xúc với hiện tượng thế gian. Cái từ pháp ở đây số nhiều, tức là hiện tượng thế gian. Thì tất cả mọi tâm lý, tình cảm, suy nghĩ của mình đều ảnh hưởng tới não bộ của mình. Thứ nhất là hệ thống vỏ não thì nó tác động vào vùng tiền trán, tức là vùng của ý thức, ý căn và trí năng. Thì tâm của mình thường thường là buồn, giận, lo âu, sợ hãi, tức bực, khó chịu. Thì những cái tín hiệu này nó sẽ tác động vào vùng tiền trán thôi. Thì từ đó nó đi vào bên trong giữa não, tức là hệ thống viền não. Thì nó tác động vào đâu? Giao cảm thần kinh. Thì đầu dây giao cảm thần kinh là norepinephrine tiết ra. Đó là cô không có nói những cái phụ thuộc. Nếu nói phụ thuộc nữa là những cái tín hiệu này nó cũng cất giữ trong ký ức nữa đó. Thì từ giao cảm thần kinh, tức là cái chất thần kinh dẫn truyền norepinephrine, nó sẽ tác động xuống hệ thống tuyến nội tiết. Nó tác động tới cuống não nữa. Thì đó, những cái chất này tiết ra nè. Norepinephrine, epinephrine là từ cuống não. Còn cortisol là từ tuyến thượng thận, còn glucagon là từ tuyến tụy. Thì khi cortisol tiết ra là tế bào ký ức bị bóp chặt, bị chết, tức là mình mất ký ức. Còn glucagon tiết ra thì nó làm cho đường dự trữ trong gan đó đi vào máu. Thì khi nó tiết ra hoài thì là đường máu cao, bệnh tiểu đường. Thì từ đó là thân bị bệnh tâm thể thôi. Mãi thân bệnh tâm thể thì tâm sao? Tâm càng tức bực, càng lo âu, càng sợ hãi, càng buồn phiền. Thì cái dòng lẫn quẩn này mãi càng giận, càng buồn, càng tức thì nó vô não bộ, thì nó tác động vòng 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 hoài, thì bệnh càng ngày càng nặng thôi. Hiểu chưa? Cho nên những người bị tùy miên đó là có thể đưa tới chết. Tùy miên là những cái rai rứt tình cảm ở trong tâm, không có chỗ phát xuất ra ngoài được, không có đối tượng, nó vẫn rai rứt trong tâm. Thành thử nó cái tâm mới rai rứt khổ, buồn phiền, tuyệt vọng gì đó thì nó tác động vào não bộ, thì tất cả những cái chất này nó cứ tiết ra hoài, thì càng ngày cái bệnh càng nặng hơn, cho nên đưa tới chết. Đây là cái tâm của người thế gian. Cho nên Đức Phật mới nói đời là bể khổ. Bây giờ mình trí năng tỉnh ngộ, mình thực hành thiền được trong 7 ngày đó, mình được học pháp của Phật, quán chỉ định huệ nè, thì nó tác động vào não bộ, và nó tác động vào vùng phía sau bán cầu não trái. Tại vì cái tâm mình tỉnh lặng thì cái vùng ý thức, ý căn và trí năng bị cô lập. Từ đó nó đi vào dưới đồi, thì nó đi vào đối giao cảm thần kinh. Và mình cũng cất giữ cái tín hiệu tâm tĩnh lặng đó, tâm tĩnh lặng an vui đó ở trong ký ức của mình. Thì từ đối giao cảm nó tiết ra cái chất dẫn truyền là acetylcholine, và nó ảnh hưởng tới hệ thống tuyến nội tiết. Thì từ đó các chất sinh hóa học tốt nó tiết ra cho mình. Trong cái bản này thì cái chất insulin này là từ tuyến tụy, tức là hệ thống tuyến nội tiết. Còn acetylcholine, dopamine, serotonin và melatonin là của cuống não. Thì nội tạng mình được cân bằng, thân khỏe mạnh, trí tuệ tâm linh phát huy. Và tâm thì càng phấn khởi, càng an lạc, thanh thản thì thực hành càng hay. Cho nên mình mỗi ngày mình phải tiến bộ hơn. Và cái bí quyết là thực hành đều đặn và thư giãn bằng niệm biết. Cái bí quyết đó, không thực hành thì chịu thua. Dầu cho cái bài giảng của Đức Phật mà hay cách nào, vỗ tay bao nhiêu, mà về không thực hành thì cũng thôi, cũng què. Đó là thực hành đúng. Còn bây giờ mình coi tại sao mà người ta nói tẩu quả nhập ma nha. Thì cái người này cũng là cái người thuần thành lắm á, nhiệt tâm thực hành, cũng thực hành pháp của Phật, cũng có kỹ thuật thực hành, nhưng mà thực hành sai. Thì cũng tác động vào não bộ, nhưng mà tác động vào cái vùng tiền trán, là cái vùng ý căn, ý thức, trí năng. Là tại vì họ tập trung. Tập trung là sử dụng ý thức để tập trung lại đối tượng rõ ràng. Tập trung vô là ý thức. Tưởng tượng là sử dụng trí năng, vẽ vời tưởng tượng ra. Tự kiểm thị là sử dụng ý căn. Ngoài ra còn có một cái sai lầm là nỗ lực cố gắng làm chết bỏ thì chết luôn. Có những người quá nhiệt tâm, thành ra giống như là lửa rơm. Cái con đường tu không có phải trong một thời gian ngắn mà mình đạt được. Khi mình muốn đạt, quý vị kinh nghiệm rồi, là mình không đạt được. Mình càng nóng nảy, càng muốn mau tới, là mình càng đi xa. Đúng không? Đúng rồi. Không. Cái đó qua chủ đề khác rồi nha. Không. Không phải. Thì cái tín hiệu nó tác động vùng tiền trán, tại vì cái chỗ này là sử dụng cái vùng tiền trán, thành ra nó cũng vào dưới đồi, và nó cũng đi vào giao cảm thần kinh. Thì quý vị biết rồi, nó tác động tới hệ thống tuyến nội tiết, rồi tới cuống não, thì những cái chất sinh hóa học khi bị tiết ra nhiều quá thì nó làm cho mất cân bằng nội tiết tố, mất cân bằng thì là bệnh thôi. Đó thì sai là chỗ thực hành sai, là những cái chất sinh hóa học nó tiết ra đó thì là bệnh tâm thể, thì là bệnh tâm thể là kêu là tẩu hóa nhập ma. Tại sao tôi thực hành miên mật, ngày nào tôi cũng thực hành sáng trưa chiều tối, thực hành một lần 2 giờ 3 giờ mà tại sao tôi tu sao thấy không tiến bộ gì hết, mà thấy không tiến bộ thì càng bực, mà bực bội bực mình, ai lại gần mình làm cái gì sai trái cho mình nổi sân lên. Tôi tu hành như vậy mà giống như quỷ phá nhà cha vậy. Thấy ai cũng thấy ghét, thấy ai cũng thấy ghét hết. Đó là cái tâm nó đã chuyển qua thành ra, tại vì bị nô rê nó ra quá nhiều, nô rê nó ra quá nhiều thì cái lửa sân mình nó càng hừng hực, nó càng khởi lên. Thành ra thử, nó là tu sai. Còn tu đúng thì là tâm từ bi hỷ xả nó phát khởi liền, phát khởi liền. Cái tâm thanh thản, an vui và tự tin. Còn tu sai thì nó ngược lại, nó dính mắc còn hơn người đời nữa. Như vậy quý vị biết rồi phải không? Hai con đường đó. Break hả? Muốn nghỉ không? Muốn nghỉ break không? Rồi nghỉ 15 phút nha.